con kéo hỏi chú, vậy nhưng khi con làm thực sự như thế nào, thực sự mà con không có theo chán nản, con không có thích làm, cho nên công việc nào của chúng con đơn mơ thì như vậy con có cảm giác.
Mà nó lại thuộc vào cái chỗ khác, con chán nản thì cái nó thuộc về cái nào, cái mà đấy như tạm bỏ bồ đề tâm cũng là cái chán nản, không muốn làm việc nữa, không muốn học, không muốn tu, không muốn làm việc, thì những cái là tạm bỏ bồ đề tâm.
Dạ, cái giới tạm bỏ bồ đề tâm á, con như ví dụ như giờ con gia đình con á là có chuyện là muốn không về đó, cha mẹ bệnh muốn không về, cho nên con cũng muốn xả giới để về, nhưng mà sao là con nghĩ cái con không muốn về nữa, vậy con có phạm cái tội là tạm bỏ
của đề tâm. Ừ, thì bây giờ con còn đang suy ngẫm công việc, bởi vì gia đình có những chỗ cần dùng, thế cho nên con đang phải nghĩ ngợi con, chứ còn cái này không phải là con muốn bỏ, mà bởi vì gia đình có công có việc, thế thành gây cái chuyện suy ngẫm cho con. Nhưng mà may ấy là con giữ, con đứng lại để con lấy cái tu làm quan hệ hơn. Thế chứ mà cái này không phải là con định tâm con bỏ hay con chán. Thực ra cũng có những vị biết học theo thứ tự thì cái ngày học qua rồi, nhưng cũng có các vị chưa học rồi vào chùa rồi học rồi mới nhận ra, rồi mới phân biệt cái tiểu thừa phải học trước, cái đại thừa phải học sau. Chỉ những vị mà biết đường lối để học vào đại thừa thôi. Để đến khi học rồi mới biết phân biệt, rồi mới tìm học có đầu có đuôi. Thế thì ở đây thì nói là các vị là Bồ Tát, thì bây giờ phải hãy nghiên cứu với cái trong, bởi vì trong đại thừa từ bao giờ nó cũng phải có cái tiểu ở trong, cũng có cái phương pháp tu để ví dụ như cái quán bát nhã, thì trước khi nhận được cái chân không thì mình cũng đã nhận được cái giả không, có cái duyên quán duyên khởi để thấy được cái không, thì rồi mới vào được cái chân không. Thế nhưng mà các vị mà biết đường lối mà có học minh bạch thì cái đó nó lợi ích nhiều hơn. Mà phần đông nó là khi vào đại thừa rồi tìm học các kinh sách rồi mới hiểu, rồi mới biết thứ tự mà học lần lượt. Cho nên cần những các bậc thầy.
131 chỗ học viên quá giới thiệu thể
thầy.
Đó gọi là nhị thừa thủ tướng thiết và diệt họ chất xong dĩ nhiên không gieo giống lượng. Dạ, có tính vật trên này thì các vị nhị thừa mà các ngài chính từ niết bàn thì các ngài đã tu được
là bởi vì các ngài diệt thọ, các ngài về tiểu thừa, các ngài chuyên quán nó huyễn nó giả, cho nên quán cái gì cái thân mình cũng thấy nó là không, rồi những âm thanh sắc tướng tất cả sáu trần cũng thấy nó là không. Thế cho nên các ngài diệt thọ, nội sắc cũng không, ngoại sắc cũng không, đã không cả thì con tưởng gì có thọ. Cho nên các ngài diệt thọ, các ngài chấp không, bây giờ các ngài nắm lại một cái không thôi. Cho nên cái diệt thọ tưởng định ấy, cho nên các ngài nhập cái định diệt cả thọ cả tưởng thì gọi cái đó là niết bàn. Thế là nhập cái diệt thọ tưởng định đấy thôi. Thế cho nên gọi là nhập niết bàn, nhập niết bàn. Khi nhập cái định này là cái tuổi thọ lâu lắm đó, không biết bao nhiêu mà kể. Thế cho nên các ngài như thế gọi là chấp không. Thế các ngài cứ ngồi ở trong cái không như vậy thôi. thì dĩ nhiên là các ngài sao mà các ngài nhận được ra cái chân tâm bản tánh, cho nên bảo là không gieo giống được. Yên tâm địa này phải học đại thừa mới biết. Thế nào mà mình đi nghe được khắp tất cả? Nghĩa là cái giới này, cái chủ ý là dân chúng ta không được lười biếng mà phải cầu học. Chứ còn làm thế nào mà con đi nghe được khắp tất cả được? Mình nghe cái gì mình ở lớp của mình học phận sự của mình, chứ làm sao con đem cái tai con đi học tất cả các lớp được? Thế cho nên đây cứ biết là cái giới này là bắt mình phải học, phải có cái tâm nghe pháp chứ không được coi thường. Thế rồi mình tùy cơ tùy duyên, chứ không phải ở đâu người ta giảng mình cũng phải vội vàng lắp bắp đi nghe, làm sao mà nổi. Nghĩa là con khởi cái tâm là chúng sanh khó độ lắm, cho nên là thôi không độ chúng sanh nữa đó hả. Thế nếu mà như vậy thì đúng rồi, con là hướng tiểu rõ ràng rồi, khéo mà ngày mai nhập niết bàn người thu lu một chỗ.
Nhưng căn cơ của chúng con chưa tới, chúng con chưa tự lập được mình.
Thì mình chưa tới thì mình cứ học dần dần đi, nhưng mà đừng có cái nguyện là chúng sanh khó độ, đừng có cái tầm chi kiến ấy, mà cũng đừng có cái nguyện là ta không độ chúng sanh. Mình phải có cái nguyện là mình có cái tâm độ chúng sanh, mà trong cái chữ độ này nó rộng rãi lắm, nó có nhiều đường lối, nhiều phương tiện, nhiều hoàn cảnh, chứ đâu có phải ai cũng phải một tức khắc muốn cho mọi người thành Phật được ngay đâu. Chính mình chưa thành Phật cơ mà, mình có cái tâm cố gắng, mình học, mình hiểu, mình tu để mình tự có cái vốn liếng. Thế rồi mình tự hứa với mình đã tận tâm giúp đỡ mọi người. Ngay bây giờ đây, ai người ta cần chữ A mình có thể chỉ được, chỉ cho người ta chữ A. Ai người ta cần chữ B mình có thể chỉ được, chỉ cho người ta chữ B. Chị em người ta đang phiền não đấy, mình đem đời trong kinh trong sách này mình giác tỉnh cho chị em. Nghĩa là cái sức mình đến đâu thì mình làm đến đấy, mà gặp duyên nào thì làm duyên đấy, chứ không cứ không phải là vội vàng hấp tấp, nhưng mà cũng đừng có từ bỏ. Thì cũng tốt, thì có công việc hãy cứ lo tu đi, thì là dĩ nhiên là cái phận sự của tất cả mọi người. Nhưng mà bây giờ có cái duyên ngay bên cạnh, người ta cần hỏi bài mình thì mình cứ giải nghĩa cho người ta, đâu có phải đợi khi tôi chứng quả tôi mới giải nghĩa cho chị.
Câu hỏi là, ví dụ như là con chị em mà có tiền, chị em có tiền đưa, còn mình biết cho mình không nói mình kệ, thì mình có cảm giới không cái tinh thần?
Nếu chị em mà có cái chuyện làm sao
bức xúc
à, thì mình cũng tùy. Nếu mình xét là mình nên can thiệp để giúp cho chị em cởi mở thì cái đó càng hay, nhưng mà cũng có khi không nên, thì mình phải xét từng hoàn cảnh. Có khi người ta bức xúc mà mình động chạm tới, nhiều khi lại có cái chỗ nó không lợi, cho nên mình cũng như cái người ta có cái ngọt đó, tự người ta đã cái ngọt nó đã đau rồi, mình lại còn ấn vào cái ngọt, nhưng mà chỉ cái ngọt đấy là cái gì thì không tốt, cho nên nó tùy cơ. Chung quy chỉ tóm lại là làm mình nên luôn luôn có cái tấm lòng lành, chứ không nên có cái tâm héo khô tàn nhẫn.
Tâm phải trụ một cảnh, tâm phải đối một cảnh mới, năng nhập lý. Về con tính tập thứ hai thì niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật.
Đúng rồi.
Tâm chỉ tụ ở một cảnh và tu tụ Nam Mô sau Nam Mô A Di Đà Phật.
Đúng rồi.
Còn không nghe rõ thì đó là không có trí. Còn quý thì ở chỗ nào cũng
thì bây giờ tôi ăn cứ quá khí đi, còn cái đi thì con cũng không bỏ. Thì như thầy vừa nói với con, trong cái lúc mình đang sống chung với chị em đấy, ai cần cái gì mà mình có thể mình giúp được thì mình cứ tận tình mình giúp. Con cứ tâm con cứ cần quan hệ nhất là cái vọng tưởng ở cái tâm con. Con niệm con nghe cho nó rõ. Còn những cái khi có tư, có công việc gì đâu có phải lúc nào mình cũng, nếu mà con đã là lúc nào con cũng giúp được mọi người thì cái đó thầy cho cũng là hiếm. Đâu có phải lúc nào mình cũng có người ở bên cạnh để người ta được, người này xin cái việc này, người kia xin cái việc kia đâu. Con vẫn niệm. Thế là trong cái lúc bây giờ con vẫn có thể có công việc gì tùy cơ duyên thì giúp trẻ. Đấy thì con cứ nhất tâm con niệm Phật tí, con cứ Nam Mô A Di Đà Phật, con nghe cho rõ. Thế là con rót một cảnh, nghe cho thật rõ. Bởi vì chính cái mà khó nhất là cái tâm của mình nó cứ biến hóa. Cho nên mình nghe cho rõ, mình về với Phật, an định và cái tiếng, cái âm thanh mà biết chắc là ông Phật đứng đây. Thế là mình về với Phật. Thế. Mà nghe rõ như thế, về với Phật tin chắc như vậy, để cái lúc bây giờ cái tâm của mình nó đừng biến cảnh này cảnh kia. Thế thì tập mãi cho đến được nhất tâm bất loạn. Rót là con chuyên chú vào một cảnh, nghe chỉ nghe có một chữ Nam Mô A Di Đà Phật ấy thôi. Thì cái người mà đã rót vào một cảnh, ta chuyên nghe là người ta đã quán xong rồi, ta tin chắc rồi, ta đã tu tứ niệm xứ, ta biết cái nội sắc, cái ngoại sắc là huyễn rồi, ta biết cái thọ cũng là huyễn rồi, ta biết cái tưởng cũng là huyễn rồi. Cho nên những các cái pháp ấy nó hiện lên, người ta mặc để nó tan đi. Thế cho nên bây giờ cái lúc mà tâm rót một cảnh ấy là ta chuyên chỉ có nghe chữ Nam Mô A Di Đà Phật đó. Cái đau cái ngứa khởi lên người ta không quản ngại, những các cái vọng tưởng nó khởi lên ta biết huyễn, ta mặc cho nó tan đi. Những các cảnh nó hiện lên là sáu căn, ta mặc cho nó tan đi. Cho nên người ta rót một cảnh.
Có người là cứ lúc mà bút chút đấy là cô mua cần cô đi chúng học cô này cô khác đi giải cân cho, thì nói thế thì con nói là con chẳng cần ai giải, là tự con tu con giải, là chẳng là ai giải, thì con có tạm vào cái gì không khác.
Thì nghĩa là con có cái chỗ con cậy mình, các chị còn cứ phải nhờ người này người kia, còn tôi chẳng cần ai. Đấy. Thì có cái chỗ cậy mình nói cái câu thì nó cũng có cái tựa hồ như mình không cần ai cả, nhưng mà đấy là sự thật nên như thế. Còn mình không, tại sao cái tâm của mình không cởi không gỡ, mà lại cứ nhờ ai người ta vào, người ta vào tâm mình người ta cởi được, mà chính mình không chịu cởi là ai cởi hộ. Đấy. Cho nên cứ đi phiền nhọc người, phiền người khác để mất thì giờ, cái đó là cái kiểu hay đi kể là chuyện tôi thế này, chuyện tôi thế kia. Thế, tựa hồ như nhờ giải hộ, mà chính là cái anh ấy là cái anh nhiều chuyện. Còn sự thật là như vậy đấy, quay lại mình mà tự đã biết cầu cõi, cầu gỡ thì chính mình gỡ cho mình đi, còn phải nhờ ai nữa, ai vào tâm mình mà gỡ được. Thế nhưng mà không nên nói cái lời tôi không cần ai thì như thế nó cũng có cái chỗ là cậy mình, thấy là mình hay, còn những người khác kém.
Mình
chê
người ấy không biết là sao?
Mình
chê. Dạ. Tức là nhiều khi mà thần tâm mình không nghĩ là chê người, nhưng mà mình rốt ra cái lời là sao mà chị làm như thế? Ý là mình nói mình không có làm như thế, tức là mình chê mình hay hơn.
Thôi, tỉ mỉ quá nó đâm khó ra. Nhiều khi mình thấy chị em có cái chỗ sai thì mình cũng thành thật mình bảo cái chỗ không được.
Dạ. 139 gọi là chi, biết lý gọi là ngộ. Đối với vật lý sự đã vô ngại thì chi và ngộ không hai. Mọi thấy nghe đều là văn phù, tức là căn bản khí. Mỗi cử động đều là hạnh khổ hiền, tức là hậu đại trí. Sao con chưa hiểu chứ con?
Đã biết sự gọi là chi, tức là chúng mình bây giờ thấy bằng nhận thức, nghe bằng ý thức, để chúng ta đang thấy như thấy cái chuông, thấy cái ly, đã thì chúng ta thấy đây là bằng nhận thức, thấy bằng nhận thức thì cái thấy nó có đúng không? Thật ra thầy có thấy được cái chuông không?
Dạ không.
Đã, thầy thấy thế nào?
Dạ, thầy chỉ thấy được cái bóng.
Thấy nhờ điểm thứ nhất là theo nghiệp là con mắt. Con mắt người, con mắt cua, con mắt cua nó lồi hẳn ra bên ngoài. Đấy. Thế rồi ánh sáng mặt trời chiếu vào cái chuông, rồi phản chiếu vào mắt, qua cái con ngươi của mình phản chiếu vào trong mắt. Thế thì cái thần kinh của chúng mình nó y vào cái ánh sáng nó chiếu qua con người, nó thành một cái hình ảnh ở trong cái thần kinh của mình, nó nhận thấy cái hình ảnh đó, nó gọi là cái chuông, nó gọi là cái linh. Mà thật ra mình chỉ thấy cái bóng do cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào mắt thôi. Vì vậy nếu không có ánh sáng mặt trời ban đêm mình đâu có thấy cái gì. Đấy. Mà cái ánh sáng mặt trời mà chiếu vào mắt thì mắt con cua nó lồi hẳn ở bên ngoài, cho nên nó lãnh cái ánh sáng mặt trời khác. Mà mắt chúng mình ấy khác, mắt con cá nó tròn xoay mà nó dẹt, nó lại lãnh ánh sáng mặt trời khác, mà nó lại nhìn ánh sáng mặt trời ở dưới nước. Con thấy thì mình để cái gậy mình đặt xuống nước, mình thấy cái gậy nó gãy đôi, có phải các thấy không? Đem cái gậy mà bỏ xuống nước, mình nhìn là chị mình đứng trên mình nhìn, mình có thấy cái gậy nó gãy đôi không? Đấy, thế cho nên ở dưới nước cái hình ảnh nó lại thay đổi đi, cái hình ảnh ở giữa hư không đây nó chung vào mắt mình, nó hình ảnh nó khác. Còn cái hình ảnh cũng cái ánh sáng ấy nó đi qua nước, nó vào mắt con cá, nó lại thành cái hình ảnh khác. Vậy thì hình ảnh ở con mắt cua đúng, hình ảnh ở mắt con người đúng, hay hình ảnh ở mắt con cá nó đúng? Thứ hình ảnh nào đúng? Nó đã qua cái nghiệp, là qua cái con mắt này, cho nên chẳng có hình ảnh nào đúng cả, bởi vì gọi là tuần nghiệp. Thế là cái nhận thức của mình nó y vào con mắt, rồi nó lại y vào ánh sáng, nó mới hiện ra một cái hình. Cho nên cái hình ấy gọi là tuần hiện, theo duyên, cho nên giả hiện. Thế chúng ta thấy là thấy cái bóng ở trong con mắt, chứ không bao giờ mình tiếp xúc được với cái chuông thật sự cả. Ngay đến bố mẹ mình, đó, mình cũng chỉ thấy cái bóng ở trong mắt thôi, chứ không bao giờ mình tiếp xúc thật sự được với bố với mẹ cả. Chúng ta sống cô đơn, không tiếp xúc thật sự được với một cái gì, chẳng qua là chỉ thấy cái bóng ảnh giả hiện ở nơi con mắt, theo nghiệp là con mắt và theo duyên là cái ánh sáng, mà nó thành một cái hình. Thế cho nên mình cho những cái hình này thật thì gọi là kiến hoặc. nghĩa là mình bị cái nhận thức nó đánh lừa, không có thật, gọi là kiến hoặc. Thế cái tâm suy nghĩ của mình cả ngày mình dùng những cái âm thanh, sắc tướng, cảm giác đấy, những cái kiến hoặc ấy để mình tính toán, mình suy nghĩ, cho nên gọi là tư hoặc. Thế là cả ngày chúng ta sống ở trong đường mê hoặc theo nghiệp. Nghiệp thành đã có cái chánh báo, lại có cái y báo. Chánh báo là con mắt, y báo là cái ánh sáng và sự vật. Thế chúng ta sống ở trong cái hư vọng như vậy. Thế thì đây, thế mà mình cứ cho là mình biết, tôi thấy, tôi nghe, tôi biết cái chuông, tôi biết cái ly, tôi biết là chị đang khen, tôi biết là chị đang chê. Thế cái thấy, cái biết bằng thức gọi là chi, cho nên gọi là biết sự gọi là chi. Thế còn các ngài tu hành, các ngài hiểu cái lý đó, các ngài nhận được cái tánh, cái tánh thể siêu vượt được mấy cái thức này, tức là không bị những cái kiến hoặc tư hoặc nó đánh lừa nữa. Các ngài sống bằng cái căn bản bồ đề, thế thì gọi là ngộ. Cái bậc mà lý với sự đã vô ngại, tức là các ngài đã ngộ rồi, thì dĩ nhiên là các ngài siêu vượt cái chuyện biết của phàm phu. Thế cho nên tuy các ngài vẫn sống với mình như mình, nghĩa là cũng thấy cái chuông, cũng thấy cái ly, thì gọi là chi. Nhưng mà trong cái chi này nó có ngộ. Thế cho nghĩa là các ngài sống với cái căn bản bồ đề, với cái bát nhã. Cho nên tất cả thấy nó nghe, không có dùng cái thức phân biệt. Thế cho nên cái thấy cái nghe của các ngài gọi là căn bản trí, là văn thù. Ngài văn thù là nêu biệt, tức là thấy nghe bằng trí bát nhã. Ở trên chúng ta đã học là gọi là cái chân trí bát nhã vô phân biệt. Một khi đã nhận được sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ rồi, thì những hành vi cử chỉ tiếp xúc với chúng sanh bằng tuệ giác, cho nên gọi là hậu đắc trí.
Diệu quả vĩnh viễn từ thành, không thể do từ bên ngoài mà có, chính do Phật tánh sẵn đủ cực lực trang nghiêm khai phát mà thành. Chính thưa thầy, cái diệu quả vĩnh viễn từ thành và nói về cái pháp thân, còn chính thưa thầy, chính do Phật tánh sẵn đủ, tức là nói cái pháp thân của chúng con sẵn đủ, nhưng mà bây giờ phải trang nghiêm khai phát, tức là chúng con phải tu cho công phu tu.
Thật ra thì Phật tánh vẫn thường trục, pháp thân vẫn thường trục. Thế nhưng mà chúng mình mê. Thế Phật tánh phải vẫn sẵn đủ, bây giờ mình phải cực lực trang nghiêm khai pháp, thì chúng ta mới nhận được cái pháp thân thường trục. Tuy sẵn đấy, nhưng mà bây giờ mình mê, cho nên bây giờ phải cực lực tu phước tu tuệ để khai pháp.
Quang minh kim cang bảo giới là chân nhân thành Phật, là pháp thân diệu quả thường trụ thất tịnh. Dạ, thì cái câu con hiểu á là cái giới Bồ Tát quang minh kim cang bảo giới là chân nhân thành Phật. Thì con hiểu tức là mình giữ cái giới Bồ Tát á, thì mình y theo giới Bồ Tát mình sống thì mình sẽ thành Phật. Cho nên giới Bồ Tát là cái nhân để cho mình thành Phật, thành kính thật thật. Còn là pháp thân hiệu quả thường trụ thanh tịnh, thì con không có hiểu sao cái giới Bồ Tát là pháp thân là chính thật
thật. Cái giới tướng, cái giới tướng ấy là chân nhân để thành Phật, còn cái giới thể chính là pháp thân hiệu quả thường trụ thanh tịnh. Cái giới thể là tánh của mình, cái thể là tâm địa của con. Cái tâm địa này thì các em nó vẫn đọc đấy, đương đương thường trụ pháp thân. Bởi vì cái tánh Phật chúng mình nhận được ở thân mình đây đó, thì là chỉ là một phần, còn thật thể là ở khắp người cương, chính là pháp thân của mình. Nên kim quang minh, kim quang bảo giới, nói về phần giới tướng thì đó là cái nhân để thành Phật, mà nói về phần giới thể thì đó là pháp thân hiện tại đang thường trụ.
15 tôi chứng là có hứa hằng ác chân Phật giữ gìn giới pháp, đúng giới pháp, đúng pháp giữ giới, làm thành Phật thực hiện chí đạt. Dạ, cái câu đó là có hứa hằng ác chân Phật giữ gìn giới pháp.
Đây, bởi vì con có hiếu với cha mẹ thì ở đây có giảng, ở dưới có giảng rõ đó. Không cái thân do cha mẹ sanh ra, thế cho nên cái miệng không có một lời ác nào được từ cái miệng này lọt ra, mà không một hành vi ác nào được từ cái thân này mà hiện hình, bởi vì thân này là của cha mẹ cho. Nếu mình có hiếu với cha mẹ thì mình thận trọng từng lời nói, từng việc làm. Thế như thế là có hiếu hạnh thì mới chân thật giữ giới. Mà cũng bởi vì thế cho nên Phật mới nói là hiếu tức là giới. Rồi lại bởi vì mình giữ được giới, mình mới thực hiện được cái hiếu đạo. Thế cho nên vì có hiếu mà giữ giới, mà cũng bởi vì mình giữ giới cho nên mình thực hiện được hiếu đạo.
Hiếu đạo là mình thành thật, mình tu theo đạo.
Hiếu đạo tức là lòng có cái bổn phận đối với cha mẹ mình làm được tròn.
Tất cả chư Phật giảng thuyết vô lượng pháp tạng như thế đã xong, chúng sanh trong thế giới này và bàn trăm ức thế giới kia đều hoan hỷ phục hành cơ giáo thế hợp hoàn hảo. Chính là thầy cái câu cơ giáo thế hợp hoàn hảo không chưa có đọc hiểu.
Chữ cơ tức là căn cơ, tức là nói về phần chúng sanh thọ học, còn giáo là giáo lý, tức là phần Đức Phật dạy học chúng mình. Thế là cả thầy trò cùng khế hợp, tức là cái giáo lý mà Phật dạy chúng ta thì vừa hợp với căn cơ chúng ta, mà căn cơ chúng ta thì thực sự đương được với cái giáo lý của Phật. Cho nên thầy trò cùng khế hợp hoàn hảo là tốt đẹp.
Dạ, chuyện trên trang 130 chúng ta đọc cái câu 2 chúng ta là oai lực của giới đức kiến pháp kiến chánh kiến thông minh nội tâm vững vàng không bị những thống khổ lâm chung khủng bố định tuệ tự tại tâm này. Dạ, cái câu đó là oai lực của giới đức kiến chánh kiến thông minh.
Chính bởi vì con thọ trì cái giới tướng, là cái giới tướng khiến cho cái nếp sống của con nó có một cái đường lối hợp với chánh pháp. Thế cho nên bị khiến cho từ việc làm mà trở lại huân tập cái tư tưởng, khiến chỗ thấy của con này nó tâm minh chân chánh. Đây là cái bài cuối cùng đó. Không chỗ lập pháp đều hợp thánh lý, con muốn hỏi câu ấy thì như nói ở đây đã nêu lên ba tông: tông duy thức, tông bát nhã, với tông gọi là ở đây gọi là viên dung pháp tánh. Thì mỗi tông chỗ lập pháp đều hợp thánh lý. Tức là từ cái tông duy thức với tông bát nhã, hai tông hợp với nhau song dung, thế thì thành cái tông thứ ba. Cho nên ở đây chỉ cần nói đến hai tông duy thức và bát nhã. Thế thì về tông duy thức, riêng vụ về tùy duyên, giảng về cái việc chúng ta bây giờ theo nghiệp, theo duyên mà thành ra có cái nhận thức, nghĩ thức, thành ra có cái đời sống thế gian của chúng mình. Thì cái đời sống thế gian của chúng mình hoàn toàn theo nghiệp, theo duyên. Nhưng mà cái bản thể, cái bản thể thì vẫn là cái tánh Phật, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ là thể chất. Bởi vì thực sự thì phải có cái thể chất thì rồi nó mới thành cái hình, cái tướng theo nghiệp, theo duyên. Thí dụ như bây giờ chúng ta có một tấm vải, thì cái tấm vải này cắt may theo nghiệp người Âu Châu thì người ta may như là người nữ đó, thì may theo kiểu áo đầm. Còn theo nghiệp của người Á Đông, người nữ thì phải may theo kiểu áo dài. Cái nghiệp nó hiện lên cái hình tướng, và cũng phải do cái công, cái cách may, tức là gọi là duyên, phải có cái công cách may khéo vụng mà giúp cho cái hình tướng nó được rõ rệt. Thế thì đó, theo nghiệp, theo duyên mà hiện lên cái hình tướng áo đầm hay là áo dài. Nhưng mà phải có cái vải làm thể chất thì mới có áo được. Chứ dù có nghiệp người Âu Châu, người Á Châu, dù có duyên là cái công cắt may, nhưng nếu không có thể là vải, làm sao thành cái áo? Thế cho nên tuy theo nghiệp, theo duyên mà hiện hình, hiện tướng, phải có cái bản thể là cái thân, bản thể là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của chúng mình làm bản thể. Mà cái bản thể này nó không hình không tướng, cho nên bây giờ nó mới hiện được trên cái hình, nào là ông trời với cảnh giới cõi trời. Thế rồi hết cái nghiệp trời lại làm người, lại hiện cái thân người, cảnh giới loài người. Hết cái nghiệp người thì đối với mình ấy, cảnh của mình ấy, nó lại xóa đi. Rồi nếu là ăn cắp thì lại hiện cái tướng con trâu kéo cày trả nợ. Thế đây, tuy những cái hình, những cái tướng hiện lên thay đổi tùy duyên, đó là chúng ta học những cái, bởi vì cái đường lối này rất là tài tình vi diệu, mà người thế, người cái trí tuệ thế gian khó thấy được, khó biết được. Cho nên Phật giảng dạy, rồi Đức Di Lặc ngài mới gom những cái lời giảng của Phật, ngài lập thành cái tông phái duy thức để giảng dạy về cái sự chuyển biến từ cái chân tánh mà biến thành cái cuộc đời thế tục chúng mình. Đấy. Thế cho nên mình phải học cái duy thức, mà cái tông duy thức tuy chuyên giảng về sự chuyển biến của thế gian, nhưng mà rất hợp với thánh lý, là bởi vì chính ngài lấy lời giảng của Đức Phật mà Ngài gom lại thành, gom lại và lập thành một tông phái để cho chúng ta, về người về sau chuyên học để biết được cái lý do tại làm sao bây giờ lại có cái thế giới để đang hiện hình với sáu đạo luân hồi. Thế còn Bát Nhã học về cái tánh A Di Đà không hình không tướng, nhưng nó lại là cái, nó có thật thể, thể như hư không, không hình không tướng ở khắp khắp nơi, cái công dụng cũng rõ ràng. Mà chính cái không hình không tướng này lại vô lượng thọ, nghĩa là bất biến, còn mãi không bao giờ hết. Tại như cái thân của thầy bây giờ nó bằng đất, thì mai đây nó sẽ long dụng mồn tàn, tan nó trả về đất. Rồi những cái co, những cái giật đường gân đây, nếu mà cái thân này nó tan thành đất rồi, thì những cái co, cái giật này đứng ở đâu? Tức là thành ở cái không có. Nhưng mà cái tánh biết, cái tánh biết, biết thấy, biết nghe, biết đau, biết khổ, cái tánh biết này nó lại còn mãi, gọi là vô lượng quang, vô lượng thọ. Chính cái tánh biết không hình không tướng này là cái vô tướng Bát Nhã, nó vô lượng thọ, cho nên gọi là bất biến. Tuy bây giờ hiện cái hình tướng con người, nhưng cái tánh biết nó không hỏng, nó không hư. Tới ngày mai cái thân này tan đi, những cái đau, những cái nhức, những cái giật, những bệnh hoạn theo với cái thân này mà thành không. Nhưng mà cái tánh biết bây giờ đây đang biết thấy, biết nghe, biết đau, biết nhức, biết nói, biết đi, cái tánh biết này nó còn mãi. Nó không phải là cái đau, nó không phải là cái nhức, nó không phải là cái giật, nó cũng không phải là cái tiếng nói, nó không phải là cái tai, cái mắt, nhưng mà cái công dụng biết của nó thì cái ấy không vô lượng thọ, gọi là bất biến. Thế thì đấy lời, những lời giảng về Bát Nhã do Đức Văn Thù, ngài là đứng chủ cái tông môn Bát Nhã này. Thế là cái duy thức ấy, là Đức Di Lặc, mà Bát Nhã là Đức Văn Thù, ngài là chủ của tông môn ở đây, tông môn Bát Nhã. Thế ngài diễn giảng và khiến cho người sau cùng học, thì rõ ràng những lời ngài giảng hợp với thánh lý, bởi vì ngài y cứ vào lời Phật dạy mà ngài lập thành một cái tông môn. Thì như vậy tất cả những các tông giáo đều là chỗ lập pháp, đều là lấy lời của Phật, nhưng mà mỗi Phật giảng từng đoạn, Phật giảng từng bài kinh. Thế rồi thành ra các đệ tử, mỗi vị sưu tập những thức, như Đức Văn Thù ngài chuyên sưu tập về tông Bát Nhã, mà như Đức Di Lặc ngài chuyên sưu tập những các thứ về duy thức. Vì vậy cho nên cũng như ở thế gian, tuy rằng học, người học về môn này, người học về môn kia, có các trường học, mỗi trường học dạy một môn học khác nhau, nhưng mà chung quy cũng chỉ cốt để mở mang trí tuệ cho loài người và mưu cầu cái sự, cái hạnh phúc an ổn cho thế gian. Thế thì Đức Phật cũng vậy, ngài dù giảng môn này, giảng pháp kia, rồi các tổ mới cứ sưu tập thành từng hệ phái, nhưng đều là lời của Phật dạy, mà cũng chung quy có một mục đích để chúng ta nhận được cái chân tâm bản tánh của mình để cùng thành Phật. Vì thế mới có cái tên phạm vọng, tức là cái màn lưới nhiều hạt châu, mỗi hạt châu là một thứ ánh sáng, nhưng mà ánh sáng này giao nhau, đan dệt lẫn nhau để thành một cái màn lưới toàn là ánh sáng để nêu biểu một đời giáo hóa của Đức Phật. Pháp đều hợp thánh vị, các lời Phật thì nói riêng lẻ từng bài kinh, nhưng mục đích Phật là cho chúng mình nhận được cái chân tánh. Thế cho nên tuy lời riêng lẻ mà đi về một mục đích. Thế rồi các tổ lại sưu tập, bởi vì không phải Phật nói một lúc ở một chỗ, hôm nay Phật tới cái chỗ này Phật giảng một bài, mai Phật tới chỗ kia Phật lại giảng một bài, mốt Phật tới chỗ này Phật lại nói một việc. Thế thì Đức Di Lặc, thầy nói thí dụ Đức Di Lặc ngài để ý sưu tầm nguyên những cái lời giảng về duy thức, giảng về cái đời sống thế gian của mình. Thế còn Đức Văn Thù thì ngài để ý, ngài sưu tập riêng những lời nói về Bát Nhã. Thế rồi trong cái lúc giảng Bát Nhã, giảng duy thức này, Đức Phật có thể đặt những giới cấm, thì ngài Ubali ngài lại sưu tập riêng những thứ về giới luật. Thế mỗi một tổ đã sưu tôi cũng cùng học, cho nên thầy cứ có cái cảm giác như các ngài đã có cái canh tin với nhau sẵn, dặn nhau sẵn rồi. Cho nên Phật thì cứ việc giảng, nhưng ông nào mà sau này sẽ là tổ về luật ấy, thì thâu gom. Chứ Phật nói từ lúc bắt đầu dạy ông Kiều Trần Như về tứ đế, thì Phật đã dạy rằng y phục phải tề chỉnh. Đã thế là ông Tu Bà Ly ông ấy đã ghi cái câu ấy, có phải trong luật của chúng mình có ấy cậu không? Đấy. Mà cho đến khi đấy là mở, bắt đầu mở lời để một để giáo hóa chúng sanh là cái câu bắt đầu, thì đã có giới luật ở đấy. Cho tới cái ngày mà Phật nhập niết bàn, Phật dạy ông ở ông cụ già 80 cuối cùng Bạc Đà La có vàng, thầy không nhớ rõ. Thế thì suốt một đời Phật giảng pháp, trong đó xem tạp bao nhiêu lần Phật nói luật. Thế thì cái ngài Ubali ngài sưu tầm tất cả lại, đến khi mà Phật niết bàn rồi kết tập luật, thì ngài tuyên, ngài đọc ra những cái lời Phật giảng về luật, ngài sưu tầm nguyên về luật. Thế thì Đức Di Lặc cũng thế, ngài sưu tầm nguyên về duy. Phật nói ở làng này một câu, Phật lại nói ở làng kia một câu, xen tạp. Thế nhưng mà vị nào ấy, mà chủ trương cái tâm môn nào ấy, là ngài chỉ sưu tầm nguyên về cái môn của ngài thôi. Thế cho nên về sau chúng ta có những các cái pháp môn, những tâm môn học đấy, mỗi tâm môn đều y cứ về lời Phật, nhưng chúng ta phải thấy cái tài của các tổ, chứ không phải Phật ngồi Phật nói một lúc về duy thức rồi Phật nói một lúc về bộ lăng nghiêm, các con cứ cầm bút mà chép một lượt, không phải đâu. Phật nói duy thức chỗ này, Phật lại giảng luật cái chỗ kia, rồi Phật lại nói về thần chú cái chỗ nọ. Đấy, Phật nói bao nhiêu thứ, nhưng mà cái vị tổ về tông môn nào thì các ngài thâu nguyên những cái lời về cái môn ấy, thành ra bây giờ chúng ta có kết tập thành những cái môn học minh bạch từng môn. người nào theo thứ nào riêng thứ này. Không biết thầy nói lúng túng, chị em nghe rõ hiểu thầy nói gì không? Thế thì tất cả cái chỗ lập pháp đều hợp thánh lý, bởi vì chính lời Phật dạy, chứ không phải là của các tổ lập ra riêng tư. Các tổ chỉ có cái tài sưu tầm và thực hiện rồi mở ra các phân phái. Thì giới tướng tức là 10 giới trọng và 48 giới khinh, tức là có cái sự tướng hiện lên, không được sát sanh, không được trộm cắp. Tới đây xong nhận chưa? Đây là giới tướng. Thế còn giới thể là thể chất của giới. Thì giới thể chính là cái tâm địa của chúng mình. Chúng mình phải y vào cái tâm, cái tâm nó mới ra lệnh cho cái tay không được sát sanh, phải đi phóng sanh. Đấy, không được ăn cắp, phải đi bá thí. Đấy. Thế cho nên cái tâm ấy, đấy là ông chủ. Cho nên cái tâm địa của mình là giới thể. Cái giới thể của mình là cái tâm địa của mình. Cái tâm địa thì cái tánh của nó là giác tỉnh. Cũng như cái chuông này, cái tánh nó bằng đồng, cho nên cái tánh nó cứng. Tâm địa của chúng mình, tánh của nó là giác tỉnh, khác với cục gỗ, khác với cái chuông, khác với cái áo. Cái tánh của tâm địa của chúng mình là giác, là biết, giới tánh. Còn giới pháp, giới pháp là giới vật đạt chân, nó thành một pháp môn để cho chúng ta trở về cái thanh tịnh của tâm địa mình. Nếu không có cái pháp môn, nghĩa là cái phương pháp tu hành, thì chúng ta không trở về cái tâm địa thanh tịnh được. Đấy, chúng ta sống ngược với tâm địa của mình. Cho nên Phật phải đặt ra cái phương pháp, cái pháp môn, cho nên gọi là giới pháp.
Đoạn hoặc chính chân, duyên dương tự lý vô ngại.
Nói là cái tâm địa đại giới của mình, thì chúng mình bây giờ muốn trở về cái tâm địa này thì chúng mình phải có định và có tuệ. Phải có hai cái khả năng là định và tuệ. Thì trên ấy, thì nói về định, bây giờ câu con hỏi nói về tuệ. Tuệ lực mạnh, đoạn hoặc chứng chân thì mới viên dung cái sự lý vô ngại. Đấy. Sự tức là cái đời sống thế gian của chúng mình, nó có các sự việc rõ ràng như thân mình, rồi nhà cửa, việc làm, mỗi mỗi nó là một cái sự việc, nó có sự tướng. Đấy. Gọi là sự. Thế cái sự nó là như bây giờ chúng mình không sát sanh, chúng mình phóng sanh, không trộm cắp mà chúng mình bá thí. Đấy, không trộm cắp, trộm cắp, bá thí là hai sự, phóng sanh là ba sự, không sát sanh là bốn sự. Đấy. Thì cái sự này nó hiện lên là bởi vì do cái lý, tức là do cái tâm địa của mình. Để cái tâm địa của mình tốt, cho nên hiện lên những sự việc tốt như thế, bốn cái sự việc tốt ấy. Thế còn nếu mình mê muội, không sống đúng với cái tâm địa của mình mà sống theo đường mê, thì nó sẽ hiện những cái sự tướng như là sát sanh, trộm cắp. Thế thì cái sự là cái nó hiện lên, còn lý là thể. Như bây giờ mỗi khi cái tâm của mình nó vui thì cái miệng nó cười, cái mắt nó cũng cười. Còn lại cái tâm của mình nó buồn thì cái miệng nó mếu sạch, cái mắt nó khóc. Đấy. Thế là người ta trông tới cái phần sự thì người ta biết cái phần lý. Cái tâm ở trong gọi là phần lý, nó là cái ý nghĩa, cái lý lẽ của cái việc cười khóc với cười của chúng ta. Thế là nó phải có cái tâm ở trong. Để cái tâm lý ở trong ấy thì không hình không tướng, mà nó hiện lên các cái sự tướng. Cho nên cái phần sự với cái phần lý bao giờ cũng có đi đôi. Thế mà ở đây sự lý là phải đi đôi thì nó mới đúng. Thế nhưng mà chúng ta bây giờ có những cái mê hoặc quên mất cái chân tâm của mình, mà có những cái mê hoặc không nhớ được cái tâm mình đã ở cái tâm Phật ở khắp mười phương, mà lại đi nhận cái thân là thân mình đất này là mình, rồi lo bảo toàn cái thân bằng đất, đem cái thân một xuống đất này đối lập với tất cả bạn thứ ở ngoài. Đã. Vì có cái mê hoặc ấy cho nên mới mở ra những cái tham, những cái sân, thành ra cái tánh, cái lý tâm của mình thì ở khắp mười phương, là bản thể của cả mười phương, của tất cả vạn pháp. Nhưng bây giờ mình lại yêu thứ này, mình ghét thứ kia, thế như thế là cái sự nó khác với cái lý, nó không hợp với cái lý. Thế cho nên phải có tuệ lực mạnh đoạn lạc, đoạn trừ những cái mê lầm, những cái kiến hoặc tư hoặc, đoạn trừ những cái mê lầm để tỉnh ra chứng chân nhận được cái tánh viên dung ở khắp pháp giới, thì cái sự việc với cái lý nó mới không ngại nhau. Lý là cái tâm mình là bản thể của vạn pháp, thì bây giờ mới sự hiện lên cái sự việc đấy, không trộm cắp, không sát sanh, thì nó mới hợp với cái tâm mình thanh tịnh ở khắp tất cả là mình. Cái gì mà còn phải đi ăn trộm? Tất cả là mình, làm sao mà lại đi giết, đi làm hại mình lại làm hại mình. Thế cho nên phải được có cái trí tuệ đoạn cái hoặc, những cái lầm mê, đoạn cái tham cái sân, đoạn những cái thấy lầm là có một cái thân ta đối lập với thân người khác. Đấy, cái thấy lầm mà gọi là kiến hoặc với tư hoặc. Bây giờ phải có tuệ lực mạnh đoạn những cái mê lầm ấy, chứng chân nhận được cái tánh của mình bao dung khắp cả. Thế thì lúc bây giờ những sự là những cái việc của mình làm nó mới hợp với cái lý, thì gọi là sự lý vô ngại. Cũng như người mẹ sinh ra một bầy con, cái người mẹ là tất cả, cái người mẹ biết tất cả con là con mình, cho nên yêu thương đồng đều. Thế thì nó hợp lý. Còn những cái đứa con ấy, mỗi đứa nó tự thấy riêng tư. Đứa này thích hợp với người anh, lại ghét với người chị. Đã. Trong chị em lục đục, tranh nhau, cãi nhau. Bởi vì nó không, nó thấy cái chỗ nó thấy sai. Mỗi người thấy là mình là một, phần tử riêng biệt. Thế cho nên bênh vực cái quyền lợi riêng của mình, thành là có yêu có ghét. Cái người mẹ biết là cùng ở một cái bào thai, cùng ở một xu máu của mình ra cả cái đàn con này. Thế cho nên cái người mẹ, đứng địa vị người mẹ thì thương yêu đồng đều, lo lắng cho đồng đều, giúp đỡ cho đồng đều. Đấy, như thế thì nó hợp lý. Còn cái đàn con nó bây giờ mỗi đứa nó lại có cái quyền lợi riêng của nó, thế là nó sinh ra phục hạt nhau, có yêu có ghét, có mừng có giận. Như thế trên cái sự việc nó sẽ trái với cái lý, cái lý thật là tất cả đều từ máu của mẹ, một máu mẹ mà ra. Không biết thầy nói cho em nhận nghĩa không? Chỗ nào không hiểu thì con cứ hỏi lại. Phải có tuệ đoạn hoặc chứng chân thì mới viên dung vô ngại được phần sự và phần lý. Thì nghĩa là ở đây con phải nhận từ ở trên, tại tâm địa của mình phải có định, có tuệ mới phục trì, mới có thể phục trì. Đấy, bây giờ con tu cái Bồ Tát giới này, con phải có cả hai, định và tuệ. Thế ở trên thì đã nói cái định nó mạnh. Đấy, thì bây giờ con muốn giữ giới, ví dụ như bây giờ cái người người ta tham ăn, người ta thích ăn cá lắm, thế thì người ta phải giết con cá người ta mới được ăn cá. Nhưng bây giờ cái định của người ta mạnh, thì người ta hàng phục được cái tham ăn, ta cứ ngồi yên nhất định không giết con cá. Thế vì cái định mạnh cho nên hàng phục được cái tâm tham ăn mà giữ được cái giới không giết con cá. Đó là phải nhờ có định thì chúng ta mới giữ được giới. Chứ hàng ngày cái tâm vọng tâm nó cứ bật lên, nếu mình không có sức định, nhiều khi mình theo nó cái vọng tâm vọng tập, vọng tưởng, thì giới luật khó khăn mà giữ được. Nhất là giới Bồ Tát cẩn thận từng cái tâm niệm một. Thế nếu không có định lực là không thể trì được giới Bồ Tát. Nhưng nói cái định, ví dụ như bây giờ con giật lắm, có cô bạn ở bên cạnh cô chọc con giật lắm, con muốn mắng cho cô ấy một chặt, thế nhờ cái định thì con biết là con là thôi mình nhẫn đi, thì cái lúc bây giờ con cũng có thể hàng phục được, con cũng ngồi im được, không đến nỗi phạm giới. Thế nhưng mà bạn, nếu mà con chỉ nhờ cái bệnh con vuốt cái ngực thôi tai nhẫn, thì cái nhẫn này nó bị dồn ép, nó sẽ có một cái sức mạnh, đến một lần thứ năm thứ sáu gì đó là nó bật tung. Mà khi mà nó đủ sức mạnh ấy, nó bật tung ấy thì nó lại bật mạnh lắm. Thế cho nên con muốn thật tu được cái đức nhẫn, không có nói những cái lời độc ác với ai. Con muốn có cái đức nhận thì con phải có trí tuệ, con biết được rõ ràng cái chị kia, cái mắt chị đang lừa mình, mai đây cái mắt ấy nó cũng hóa dở hóa bỏ, cái miệng đang mắng mình nói mình nặng nề kia tội nghiệp, cái miệng ấy rồi nó sẽ thối, nó sẽ dữa, cả cái đầu lâu cái sọ cũng sẽ long rụng mồn tàn, chung quy là đống đất. Mà lại còn không tự nhớ ra thân Phật là cái đống đất, mà còn nói những cái lời độc ác để được sau này chịu cái quả báo, rồi là vào địa ngục, rồi làm con chó, rồi làm những cái thân khốn khổ. Thế nếu con có trí tuệ mà con thấy được một loạt như vậy thì con có giận, có hờn, có tức nữa không? Ấy thế, cho nên có trí tuệ thì không thấy có cái nhục nào mà phải nhẫn cả. cho nên tự nhiên cái tâm được bình an yên ổn. Vì vậy cho nên chúng ta phải có tuệ để đọa những cái mê hoặc đấy, những cái nổi cái sợ vọng vọng tưởng với sân nó nổi lên. Cái chỗ mình thấy, mình cứ thấy là cái cô kia cô ấy đang sỉ nhục mình, à, cái miệng kia đang bĩu môi, cái mắt kia đang lườm đang ngúi, thì bây giờ mình tỉnh ra, cái mắt ấy cũng không có, cái miệng ấy cũng không thật. Chung quy chúng ta chỉ cùng nhau là những cái đống đất, mà nó có phải chỉ là đất đâu, nó còn hiện lên những cái đống thịt thối, những hóa rời hóa bỏ, những cái thối tha như bẩn. Như vậy chúng ta đang chịu một cái nghiệp báo khổ nạn mà đã không tỉnh được ra, lại còn tạo nghiệp để nối tiếp mãi những cái khổ này đến bao giờ cho xong. Đấy, thế mình có tuệ, mình tỉnh ra như thế thì tự nhiên những các cái mê hoặc, những cái kiến hoặc, tư hoặc, những cái vọng tật vọng tưởng nó tan hết. Thế là đó, nhờ tuệ lực mạnh mà đoạn được tất cả những cái hoặc, những cái hoặc nó tan đi thì mình nhận được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, thì gọi là chứng chân.
Con còn tính bạch thầy, cho con hỏi là ở đây sư cô đã hiểu chữ định và chữ tuệ, còn chữ lực là sư cô chưa có hiểu cái gì?
Lực nghĩa là cái năng lực, nhờ cái năng lực của định mà chúng ta được an ổn, nhờ cái năng lực của tuệ mà chúng ta tan đi được những cái hoặc chứng. Lực tức là cái năng lực, cái khả năng. Tịnh cũng có cái khả năng của định, mà tuệ có khả năng của tuệ. Thế như thầy vừa nói, mình có định thì mình an ổn, mình hàng phục được những cái vọng tưởng, mình yên, không bị nó chi phối, không bị những các cái hư vọng ấy nó sai sử. Thế còn tuệ, mình có tuệ thì mình tỉnh ra, thì những cái hư vọng ấy nó phải tan, những các cái hư vọng ấy nó phải tan. Bởi vì mình tỉnh ra thì những các cái vọng tật vọng tưởng nó tan đi. Còn mình có định ấy, thì mình hàng phục được nó, không để nó sai sự được mình. Cho nên mình cần cả hai, cả định cả tuệ. Có hai cái chú này không phải? Có phải con hỏi thế không? Nó tỉ mỉ như vậy. Thì đây là người ta vẽ. Đây là người ta vẽ. Bởi vì Đức Văn Thù là nêu biểu cho trí tuệ Bát Nhã, là chúa tể. Coi như cái trí tuệ là cầm đầu hết cả các đức hạnh của chúng ta. Cho nên coi như chúa tể, cũng như con sư tử là chúa ở trên rừng. Nhà nêu lấy con sư tử để nêu biểu cái trí tuệ của Đức Văn Thù. Còn Đức Phổ Hiền ấy, thì lấy con voi nêu biểu cái năng lực. Bởi vì chúng ta vẫn thường niệm Nam Mô Đại Trí Văn Thù, Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền. Đức Phổ Hiền ấy là cái hạnh, tức là cái khả năng thực hiện được những các công hạnh. Thế thì muốn thực hiện được những cái các công đức của Bồ Tát thì phải có một cái khả năng mạnh mẽ như con voi. Thì chúng mình vẫn bảo mạnh như voi, như con voi không những nó mạnh mà nó lại có cái sức chịu đựng, chở thật nặng, đi thật xa, không bị những cái chướng ngại nó làm ngăn cản. thế thì mới thực hiện được những cái hạnh Bồ Tát. Thế cho nên người ta vẽ con voi, cho nên con voi cũng như con sư tử là nêu cái khả năng công đức. Đấy. Con sư tử là nêu biểu cái trí tuệ của Đức Văn Thù, mà con voi là nêu biểu cái sức thực hiện các cái công hạnh của đức Hồ Hiền. Cho nên vẽ cái hai con vật chứ không phải là có loài ác đạo ở Huyền Hoa Thạch thế giới.
Thầy dựa trang 130, duyên vô cùng trọng yếu là pháp lữ huyền hiện để cùng tiến bước trên đường tu sự hàng đầy.
Ở đây nói là nếu mà cô giữ giới Bồ Tát thì được cái quả báo là thường gặp bạn hiền để cùng tu. Pháp lữ tức là bạn cùng học Phật pháp với mình, gọi là pháp lữ, bạn đồng tu. Thế thì nếu mà cô giữ cái giới này, cô được cái quả báo là cô được gặp những các bậc hiền thiện. Thế đấy, các bậc hiền thiện này sẽ là cái tăng thượng duyên vô cùng trọng yếu để cho trên cái bước đường cô cầu đạo Phật để thành Phật ngày mai. Ở đây thì nghĩa là cái phước do cô trì giới thì được cái quả báo là gặp những người hiền thiện. Thế nhưng mà chính bởi vì gặp những người hiền thiện thì mình lại được một cái may mắn, được huân tập những cái đức hạnh, những cái hiền tốt của người ta. Thế cho nên gặp được bạn lành là một cái phúc báo quý hóa lắm, để lợi ích cho cái đời sống, cho cái sự tu hành ngày mai của mình.
Bổn tâm địa thuộc trung đạo hữu hiểu, cái câu đó thân chưa có rõ.
Bổn nguyên tâm địa là cái chân tâm bản tánh của mình, thì thuộc về trung đạo liễu nghĩa, tức là trong giáo pháp của Phật. Thì trong giáo pháp của Phật thì có dạy cái từng trình độ một, thì đến cái trình độ cùng cực thì gọi là liễu nghĩa. Liễu nghĩa tức là cái nghĩa rốt ráo, cái nghĩa cao nhất, cái nghĩa rốt ráo. Cái nghĩa rốt ráo này chủ trương trung đạo. Trung đạo nghĩa là cái tánh phàm với thánh không phải hai, mà thánh ở ngay phàm, phàm ở ngay thánh. Thánh tức là nói về chân đế, phàm nói về tục đế. Thánh phàm như chúng ta bây giờ cái thân con người ở thế gian đó là phàm phu, nhưng mà chúng ta biết nói, biết nghe, biết làm các công việc, thì đây cái tánh này là tánh của ông Phật, tánh Phật. Thế cho nên gọi là trung đạo, nghĩa là chúng ta cái thân hoàn toàn phàm phu mà tánh thể lại là tánh Phật. Ngay đến cái da thịt xương của mình, nó là đất nước gió lửa, những cái chất ngoan, những cái chất ngoan đặc không biết gì, ngu si. Cái thế nhưng mà nó do kết ám mà thành. Bây giờ mình đừng kết ám nữa, cứ tỉnh ra thì nó sẽ tan những cái u ám để đi. Mà thực chất của cái đất nước gió lửa này cũng chính là tánh Phật. Thế cho nên gọi là toàn vọng tức chân, hoàn toàn cái thân phàm phu mê muội, cả phần vật chất lẫn tinh thần đều là tánh Phật, là vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế đấy, cái phần dạy học giáo giảng của Phật cái giáo lý này gọi là trung đạo. Mà cái giáo lý trung đạo này là Phật giảng được từ cuối cùng rồi, coi như là tột đỉnh cái chương trình giáo dục của Đức Phật. Thế cái này thì tu và chứng được, chứ không có lý luận, không phải dùng lý luận mà hiểu được, phải tu, phải chứng, phải trực nhận lấy, sống thì sẽ nhận được ra cái bổn nguyên tâm địa của mình, chứ không giảng theo lý luận mà hiểu được.
Tuệ giải và diệu hạnh, Bồ Tát tuần tự như pháp sẽ học tập mới có thể chân thật tương ưng. Tuệ giải và diệu hạnh.
Tuệ giải và diệu hạnh. Tuệ giải tức là cái chỗ mình hiểu được, về trí tuệ mình hiểu, tức là về phần lý, về phần giới thể, về phần lý. Còn diệu hạnh là cái công hạnh mình phải thực hiện, mình phải làm, tức là nói về giới tướng, tức là 10 giới trọng, 48 giới khinh.
Với có thể chân thật tương ưng thì chỉ tương ưng.
Tương ưng, thế thì chúng Bồ Tát phải tuần tự như pháp khéo học Phật mới có thể chân thật tương ưng. Như pháp tức là mình trước hết mình thực hiện cái phần sự, thế rồi mình tìm học cái phần lý. Cái diệu hạnh với tuệ giải hai cái song song giúp đỡ cho nhau. Thế mình phải khéo học tập, nghĩa là mình phải thành thực mà thực hiện những cái chỗ mình đã học, thế thì mình sẽ chân thật tương ưng. Tương ưng tức là hướng về cái chân tâm bản tánh của mình, hợp với cái chân tâm bản tánh của mình, để một ngày mai mình thể nhập được cái chân tâm bản tánh.
132
133
tự tùy với tâm trí sáng suốt, phát tuệ đạt tánh thể thành lý trì.
Giờ sự trì với tâm trí sáng suốt thì sẽ phát tuệ được đạt cái tánh thể. Một khi đạt được tánh thể thì tức là lý trì, là mình thực hiện 10 giới trọng và 48 giới khinh, làm đủ 58 cái sự việc ấy gọi là sự trì. Và trong cái lúc sự trì ấy, mình sáng suốt, mình hiểu nghĩa tại sao mình lại phải phóng sanh, tại sao mình lại phải tu phước, tại sao mình không được ăn cắp. Mình có cái hiểu được cái ý nghĩa từng giới, mình sáng suốt trong lúc mình làm việc, thế thì dần dần sẽ phát cái tuệ. Mình sẽ đạt được cái tánh thể, mình chứng nhận được cái tâm địa, cái phần cái Phật tánh. Thế thì mình đạt được cái Phật tánh thì đó là mình đang lý trì. Lý trì tức là trì cái phần lý. Thế cho nên thầy cứ khuyên chúng là trên sự thực hành thì thực tập cái 458 cái giới này, đó là phần sự. Còn cái phần giới thể đó thì mình cứ Nam Mô A Di Đà Phật, nhận tập nhận cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Thì cái giới Bồ Tát với cái niệm Phật, hai cái nó trợ giúp cho nhau. Niệm Phật thuộc về lý trì, mà giới Bồ Tát thuộc về sự trì. Hai cái việc nó ứng hợp với nhau thì mình sớm thành công.